Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đạt được cái lực quang minh của trời đất, cho nên cái thể xác eo hẹp chúng ta nó dạy chúng ta nhiều lắm. Nhiều khóa, nhiều lớp, nhiều tầng. Nội cái bản tánh sân si ngu muội của chúng ta mà chúng ta học từ kiếp này tới kiếp kia mà chưa giải quyết được. Bây giờ chúng ta thực hiện cái vô vi này, chắc chắn là các bạn phải giải quyết. Chính bản thân tôi, thể xác tôi, hành động tôi, và tôi nhờ tôi thực hiện này, tôi bây giờ mới được tia sáng suốt để trao đổi cùng các bạn hàng tuần, để chúng ta hiểu sự sáng suốt sẵn có của chúng ta. Mà mọi người chúng ta đồng trong một tâm thức, rốt cuộc là phải tự giải mới đạt được. Không ai giải dùng. Cái câu này mới là chắc. Cho nên các bạn hành đó, các bạn chịu ngồi, các bạn chịu hành triển, thì các bạn chắc chắn là phải đạt được. Nhưng mà không nên nuôi dưỡng sự mê tín, không có sự cầu sinh. Chính ta là đang hằng hữu phần hồn, chủ chiếu thiên địa này, đang trù trì hằng hữu và hóa giải vạn linh trong cơ tạng của chúng ta để hòa hợp với linh căn của Thượng Đế ở bên trên. Thì tại sao chúng ta còn có cái cảnh ngu muội nữa? Không, chúng ta chỉ tiến mà thôi. Chúng ta không xuyên về bên tay mặt, cũng chẳng xuyên về bên tay trái. Chúng ta chỉ giữ sự trung dung tiến hóa, là sự sáng suốt đời đời vô cùng vô tận. Nhiên hậu mới thấy rõ cái chân pháp là cái gì, và sức mạnh vô cùng của ta hòa hợp với Thượng Đế bằng cách nào. Khi mà các bạn mà hòa hợp được rồi đó, các bạn thấy sung sướng vô cùng, chẳng còn ai phá phách được bạn nữa. Rồi các bạn chỉ trách móc lấy các bạn là chính tôi đã phá phách tôi quan. Tôi có cái công cụ dâm dục, tôi có cái công cụ tham sân, tôi không biết sử dụng từ đầu. Mà bây giờ nó gây ra bề bộn, rồi nó bày biểu đủ thứ, làm cho càng ngày càng bận rộn. Tôi tạo ra cảnh vợ chồng thế gian, rồi đẻ ra con cái, rồi nó bận biểu, rồi nó lôi cuốn, nó làm phiền phức cho tôi. Tôi than phiền, nhưng mà tôi không biết rằng tôi ngu muội là tôi không biết than phiền tôi. Nếu tôi than phiền tôi á, thì tôi không bao giờ than phiền con tôi. Tôi biết than phiền sự ngu muội khởi đầu của tôi, từ tôi chịu sửa nội tâm của tôi, thì tự nhiên tôi chiếu qua trở lại các con cái tôi, nó lại được phước hơn nữa, là tiếp tục. Tôi biết sự sai lầm này chính tôi chứ không phải con tôi, không phải chồng tôi. Tôi sửa, tôi tu. Tôi tu thì tôi buông bồi sự sáng suốt. Cái sự sáng suốt đó nó phân ra những tia sáng sáng hơn nữa, để nó cứu giúp cho những người tâm tối đang tiên thơ. Cho nên các bạn tu cái pháp này, các bạn là người đi buông bồi lượm lặt tất cả những cái gì hữu ích, để các bạn đun sáng cái ngọn đèn nội tâm của các bạn. Nhiên hậu các bạn mới chiêu cho gia can cửu quyền thất tổ, rồi ảnh hưởng cho chúng sanh ở xung quanh chúng ta. Một kỳ công các bạn phải làm. Nếu các bạn không thực hiện cái kỳ công này thì chẳng ai làm cho bạn được. Thế vẫn ngồi con các bạn được phước, chồng các bạn được phước, gia can các bạn được phước, cứu quyền thấp tổ được phước. Đó, cho nên chúng ta phải có một hành động cương quyết và sáng suốt. Chúng ta có những sự ảnh hưởng rất tốt đẹp. Người truyền pháp chẳng hạn, Đức Thích Ca chẳng hạn, Jesus Christ chẳng hạn. Những người đó chỉ trụ tâm trong thánh điển và tự tu tự giải, nhưng họ mới cứu được bao nhiêu triệu triệu tâm linh. Thì con đường tốt và con đường hay, con đường phải làm, chúng ta nên làm hay là không? Chúng ta còn trì hoãn nữa để sống trong định luật luân hồi, rồi tiếp tục vun bồi cái khổ, rồi các bạn than van với ai? Khi các bạn đau khổ các bạn than với ai? Thắp nhang cầu nguyện than vãn rồi ai giúp bạn? Rốt cuộc rồi bạn cũng phải làm cho bạn mà, chẳng ai giúp bạn. Cho nên cái cảnh đau khổ đó chúng ta không nên tái tục, mà chúng ta nên học dũng để đi tới. Chúng ta đã có ánh sáng rồi, có người chỉ điểm rồi, chúng ta phải biết bước tới mà đi. Chúng ta là vô tận, phải đi tới vô tận. cương quyết. Các bạn đừng nôn nóng, tôi phải thấy anh sang, tôi phải thấy ông tiên, thấy ông Phật. Chính tôi là tiên, là Phật đây, tôi chưa thấy, tôi còn thấy gì đâu nữa. Chính tôi là tiên Phật mà tôi chưa thấy. Tôi phải trở về hồi tâm, hiểu tôi là ai, tôi phải tầm rõ tôi là ai, thì các bạn là người thành đạo. Cho nên đừng có nhầm lẫn nữa, cương quyết thương yêu cái thể xác này, thương yêu cái của quý của Thượng Đế đã xây dựng. Nó quá tinh vi, nó chạy đều cả toàn thân, động đầu biết đuôi, động đuôi biết đầu, chuyển cả trong thân. Một bộ phận nào bất an thì tất cả đều hướng về đó. Cái tinh thần xây dựng dạy cho chúng ta sống trong tinh thần đoàn kết rõ ràng ngay thể xác của các bạn. Trong một cơn đau hành hạ thì các bạn thấy nó bận rộn biết là bao nhiêu, tất cả cơ năng bản rễ của các bạn phải quy một để thành một cái lực lượng mà tìm cách hóa giải cái chỗ mà đau thương đó. Thì cái quốc gia cũng vậy, cái gia đình ở ngoại cảnh cũng vậy. Một đứa con của chúng ta không yên thì tất cả phải tụ hết tinh thần để cứu nó. Thì cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đâu có bao giờ xóa bỏ trong tâm tư của những người ở thế gian đó, mà người thế gian quên thực hiện cái khẩu hiệu đó. Cho nên giờ rạc ngay trong gia can, giữa tình cha con, anh em, mẹ con cũng đều chia rẽ là vì không biết thực hiện tình thương và đạo đức, và không biết cái khẩu hiệu đoàn kết của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta học sách rất nhiều, chúng ta đã qua được nhiều cuộc họp giữa con người và con người, nhưng mà không có ăn ý với nhau, là tại vì mình chưa hiểu mình mà thôi. Nếu các bạn hiểu các bạn thì các bạn dòm rõ những người bạn kia cũng vậy đó thôi. Rồi rồi họ cũng xong, rồi rồi họ cũng giải quyết. Ôm ôm ào ào rồi kết quả rồi thì yên. Không nên vun bồi sự thắc mắc quá nhiều, rồi đâm ra tạo sự nhầm lẫn cho chính mình, rồi tự buộc mình mà không tiến được. Cho nên ở đây tôi làm cái gì tôi cũng do sự phát tâm của các bạn. Cho nên các bạn đã phát tâm muốn làm một điều gì tôi rất quan tâm. Mà chưa có được sự phát tâm đó thì việc đó không thành. Bởi vì chúng ta là dân, là con của Thượng Đế. Nếu mà chúng ta bằng lòng làm cái đường lối của Ngài thì chúng ta phải đồng thanh tương ứng, phát tâm để làm một điều tốt đẹp cho mọi người ở tương lai. Cho nên cái phút xây dựng đầu tiên nó khó khăn, mà xây dựng rồi thì rốt cuộc cái gì nó cũng sẽ tốt đẹp và quy báu ở tương lai. Cho nên tôi để tất cả những cái gì tự nhiên phát khởi, rồi các bạn đồng tâm hiệp lực phát ra mọi chí nguyện mình làm cho mọi người không vụ lợi, thì lúc đó cái thành quả của chúng ta sẽ lấy điểm cao nhất ở nơi Thượng Đế. Và chúng sanh dòm vô thấy chuyện làm của chúng ta cũng khéo léo và lại dễ cảm mến lòng người, vừa đời vừa đạo, thức giác nội tâm của mọi người và kêu gọi linh căn sáng suốt và chiếu qua hợp tác với chúng ta trong lúc trong hữu sự cần dục. Cho nên rồi đây các bạn có một cơ hội ái hữu vô di, rồi sau này các bạn sẽ thấy có nhiều cái kỳ diệu mà các bạn luôn luôn phát tâm để tự nhiên cũng nói vậy, rồi việc nó sẽ thành tựu có từng tuần tự. Lúc đó các bạn mới thấy có bề trên và có bạn đang cộng tác làm việc. Lúc đó các bạn sẽ phải phấn khởi và vui tươi chấp nhận làm những cái điều mà Thượng Đế muốn làm. Thì lúc đó các bạn thấy con người của các bạn sẽ bắt đầu té lại và bệnh hoạn nó sẽ bớt. Nếu các bạn chịu làm việc của Thượng Đế thì lưu ly quang Phật sẽ chiếu qua các bạn. Cái chuyện vô cùng mà tôi nói đây chưa có ai tin được, nhưng mà sau này các bạn lại làm việc đó, các bạn thấy trẻ và vui, lúc đó các bạn mới tin rằng lời nói tôi đúng. Cảm ơn các bạn.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tu mà không được gần minh sư, rủi đi sai đường rồi ai chỉ dẫn? Lúc nào cũng gần minh sư, cho nên ông trời ông sai, ông cho nghe là trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vợ nó là minh sư đó, chồng nó là minh sư đó, làm khó chịu để tìm cách giải quyết cho nhau, đó là minh sư đó. Hoàn cảnh là ân sư đó, chứ không phải không có. Ông trời không có ngu hơn chúng ta, ông rồi sắp đặt đầy đủ hết. Mà con người tâm tối không hiểu, chạy đâm chạy tay vậy chứ. Ngay trong gia đình chúng ta mà biết thương yêu nhau mới xây dựng được đạo đức rõ ràng. Con em sẽ khôn ngoan ở kỳ tới.
Tại sao có người tu cao nhưng vẫn đi lạc trên thiên giới?
Cái gì kêu bằng tu cao? Tu là sửa tiếng tới vô cùng, không có cao và không có thấp. Càng tu càng mở thức hòa đồng bình đẳng, không có cao. Những người tu cao, xưng mình tu cao là người đó là đi sai được. Giữ thức bình đẳng, người đó đi đúng được.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều tu thiền, tại sao rất ít người đắc quả?
Tu thiền đó.
Bấy lâu nay nghe nói có nhiều người tu thiền, nhưng mà tại sao rất ít người đắc quả?
Người tu thiền đắc quả không bao giờ nói cho người ta biết. Người đời tham hay lợi dụng? Nếu tôi đắc quả Phật rồi, nó lợi dụng. Lợi dụng cho được, cho kỳ được. Bất cứ gia nào nó cũng mua. Cho nên người tu chân không nói mình đắc quả. Người tu chân phải hạ mình và phục vụ là đủ rồi. Không nên nói mình đắc quả Phật.
Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúc điển bạn đạo khác. Hiện tượng đó có thật hay không? Trong vô vi có nhiều bạn đạo biểu diễn thuật cúc điển bạn đạo khác. Thuật đó có thiệt hay không?
Cái đó là tâm họ xấu, ác. Họ muốn cúp điển đối phương. Mà chính họ cúp điển họ mà không hay. Thế làm sao cúp điển người khác được? Điển là tự nhiên và hồn nhiên của người đó, làm sao cúp được?
Khi soi hồn, tay bị giật là hiện tượng gì? Tay bị giật, giật chứ.
À, soi hồn, tay bị giật. Cái đó là thần kinh trong cơ tạng không có thông suốt, phải làm pháp luân thường chuyển thiết nhiều, cố gắng làm cho nó thông suốt là không có dịch nữa. Thông là không có dịch, không thông nó mới dịch điện.
Trong lúc ngồi thiền, cảm nhận như có luồng điển kéo lưng thẳng ra, như vậy là sao?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển đúng đắn là xương sống nó thông suốt, nó kéo thẳng đi lên. Vì luồng điển chúng ta xuất phát được, hòa hợp với luồng điển bên trên mới kéo rút đi lên được. Chứ không có luồng điển nào chung vô thể xác chúng ta kéo chúng ta đi lên đâu. Chúng ta hành chuyển mở ra, hòa hợp hội nhập với bên trên nó mới rút chúng ta đi lên. Cho nên nhiều người ngồi 3 tiếng đồng hồ cũng như 15 phút. Nó nhẹ vô cùng nhẹ.
Ban đêm con ngồi thiền xong, lên nằm ngủ bỗng dưng nghe tiếng u từ ngoài muốn nhập vào bản thể. Như vậy thì phải làm sao?
Cái đó phải tiếp tục làm chiếu minh, giải trực khí trong gan ra. Nghe u là từ trong gan xuất ra chứ không có đâu hết á. Chúng ta giải trong gan một hồi là nó hết, hay là uống một ly nước chanh cũng hết.
Có cách nào gia tăng công sức hành thiền trong giai đoạn ngắn hay không?
Siêng năng trong thanh tịnh hành thiền là mới tới đích. Một cố công là tức là làm loạn. Cố là tôi muốn tham. Chúng ta tu để giải tham mà. Tăng tham là chỉ chậm mà thôi, không có tăng cái sức tham của chúng ta. Bình tĩnh, thanh tịnh, giải tiến nó mới đúng.
Thiền 24/24 là thiền bằng cách nào?
Khi luồng điển hội tụ lên trung tâm bộ đầu, lúc nào cũng rút bừng sáng như vậy là người đó mới có cơ hội thiền 24/24. Nói như không nói, làm như không làm, đi như không đi, đứng như không đứng. Tất cả mọi việc trở về không, tâm thức không có nuôi nung nấu một chuyện gì và lo âu bất cứ một chuyện gì.
Xin Thầy giải thích thêm thế nào là làm như không làm, nói như không nói, có phải trong lĩnh vực tâm linh mà thôi hay không?
Đó là lĩnh vực tâm linh, luồng điển hội tụ bên trên bộ đầu rồi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, lúc nào cũng rút giải thanh nhẹ, không có bận biểu như người đời nữa. Nói như không nói, làm như khi nói là sáng suốt, nhưng rồi là êm. Mà khi làm cũng tận tâm, làm xong là yên. Cho nên những người đó làm cái gì cũng khéo, cũng đẹp. Khi viết bài là viết tận tâm, viết hết, nhưng rồi xong là thôi. Không có phải là để lại kể lễ ôm ấp cái chuyện đó, không có. Vạn sự trên đời là không, nó phải trở về không mới đúng cái đường tiến của tâm linh.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng.
mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được, hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Trên kiến vô vi nên để bông cắt hay là bông trong chậu?
Bông trắng.
Bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong chậu có đất được không?
Bông cắt ra cũng được, nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không này?
Cũng được, trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà thôi.
Trong lúc bắt ấn tâm muội có khi hai cái tay con nó bắt dính cứng lại là tại sao?
Cái đó là luồng điển ở trong cơ tạng nó chạy không có đều, đâu có dính chặt được, cái đó là trượt. Luồng điển nó chưa có thông suốt, phải làm pháp luân để giải ra cho hết, thì đâu đó nó nhẹ nhàng cho không có dính kéo gì hết.
Chuyện gì sẽ xảy ra trong ta vào lúc vừa được minh tâm kiến tánh?
Vừa được minh tâm kiến tánh thì phải gặp sự dâm ô, ảnh hưởng, tạo dục là hạ từng công tác. Nếu mà chúng ta theo là chúng ta bị hạ từng công tác, đi xuống mất hết điện, phải qua sự thử thách đó. Tiền, tình, duyên, nghiệp thử thách, tái tục thử thách.
Tại sao khi chết xác thân không được cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể? Vì có thể kiếp sau đầu thai sẽ thiếu cái đó, phải không?
Cái chuyện muốn cho là cho, không sao hết, không có cấm. Nhưng mà nó cũng không có lợi lộc gì. Mình thấy rõ tu một thời gian rồi thấy cái người đó là nó có chết rồi, có đổi cái tim nó cũng thời gian rồi nó cũng chết thôi. Cho cũng không giúp được nó đời đời được. Cái thời gian giới hạn trong chu trình tiến hóa của mọi hình hành giả đều có, chúng ta không có thể phá luật trời được. Vì vậy mà không cần cho.
Lỗ tai trái kêu o o nhiều lần trong ngày là sao?
Đó là trong gan, luồng điển ở trong gan nó chưa có thông suốt. Nhiều người thiếu vitamin C nó cũng bị cái đó, nó kêu vậy. Phải thanh lọc bộ gan thì nó sẽ tốt.
Người tu vô vi có nên đi trị bệnh bằng nhân điện hay không? Trị bệnh cho người khác bằng nhân điện hay không?
Người tu vô vi đâu có trị bệnh bằng người ta bằng nhân điện, và cũng không kiếm nhân điện trị bệnh cho nó. Bây giờ người trị bệnh chưa hiểu điển của cơ thể và điển của vũ trụ, làm sao trị bệnh cho người đối phương? Chỉ cho nó tu tự giải trượt hội tụ thanh điển thì lời nói của nó là đã trị bệnh rồi. Khuyên giải người cũng là trị bệnh, nhưng người cũng là trị bệnh, từ trường tốt mới là trị bệnh cho người khác được.
Người tu vô vi có nên đến thiền viện tu tập để được tiến hóa nhanh hơn không?
Thiền viện là nơi ảnh hưởng cho chung, cho nên nhiều người đã tới thiền viện cũng gặt hái được một phần ảnh hưởng, về nhà cố gắng tu hơn thì luồng điển nó sẽ hội tụ và tâm thức sẽ thấy mạnh hơn xưa. Cho nên thiền viện có một số người chịu tu tới ảnh hưởng cho nhau là tốt.
Phải làm thế nào khi cuộc sống nghề nghiệp thu hút hết thời giờ và năng lực của hành giả?
Thì hành giả phải soạn cái giờ cho chính mình. Một ngày 24 giờ, 24 tiếng đồng hồ, chúng ta phải giữ một tiếng đồng hồ cho chính mình để khai triển tâm thức và làm việc cho chính mình cũng đã đủ cứu mình rồi. Sau giờ làm việc của thế gian rồi bê tha chuyện đời, ăn nhậu nói dốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ trong một ngày. Tại sao chúng ta không tiết kiệm cái thời gian đó để là tu tâm sửa tánh, để cho chúng ta được mạnh khỏe hơn?
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điển của Đấng Di Đà cứu giúp, huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ, chết tại sao lại không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng lên chính mình mà hành sự đi.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta, đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Người tu thiền khi mổ xẻ được tiếp máu, như vậy có ảnh hưởng gì về điển quan của người đó hay không?
Máu là điện năng trong cơ tạng, mà nếu mổ xẻ mất máu và đổi máu mới thì tâm hồn nó cũng có phần thay đổi. Sự luân lưu nó không có liên hệ với tự nhiên nhiều hơn.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật phải co lưỡi răng gầy răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào, ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi, chứ còn nó nhiều yếu tố lắm, nhiều phần hồn quan ức theo nhập hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi, gây cái luật nhân quả. Cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được, hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay ác ấy mình đã gieo trồng. Kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay nhưng không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Cái này cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, ta nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn. Cần đưa vô nhà thương nhé.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình. Cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày ba buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Viện lý này lẽ nọ làm cho mình mất quân bình, thì trực điển nó lôi cuốn chúng ta.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm cản trở tất cả mọi sự việc, cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên, trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tại sao có nhiều bạn đạo phải chịu nhiều khổ đau từ khi sơ sanh và trong nhiều năm tháng?
Thì hồi nãy tôi đã nói về luật nhân quả là như vậy. Kiếp trước có không tốt thì kiếp này phải thọ lãnh. Ra cũng như người ta nhưng mà đi đứng không có đàng hoàng. Nhiều người đuối, nhiều người điếc cũng là chuyện của tiền kiếp, có hết. Bây giờ phải lãnh chịu, gánh chịu mà lo tưởng phần hồn lo tu, may ra phần hồn được cứu rỗi. Cho nhiều người mù đã tu vô vi mà tâm thức họ vẫn sáng suốt, nhưng không thấy đường nhưng mà tâm thức vẫn sáng suốt, phục vụ người kế tiếp. Ở Việt Nam chúng ta cũng có bạn đạo mù mà dẫn người sáng. Những người sáng phải tới hỏi cách tu thế nào, thiền cách nào. Ở Sóc Trăng anh Hạp đã không thấy đường mà giúp đỡ được nhiều người tu đi làm phước nữa.
Trong lúc thiền định có thể niệm Phật được không?
Khi mà nhập định rồi là không có niệm Phật được. Nhập định là nó quên hết, chạy theo ánh sáng đi lên. Khi mà chúng ta cảm thấy động loạn không định, chúng ta phải niệm Phật cho tới lúc nó định thôi. Định là luồng điển trong cơ tạng xuất phát đi lên trên, hội nhập với điển thanh tịnh về trên đi lên, kêu bằng nhập định.
Thưa thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc, mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Rồi tâm chúng ta trần trượt, bây giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Mình phải làm sao để bớt
hung dữ đối với người khác.
Hung dữ là cái bản chất chưa có đồng nhất thượng trung hạ của người nó mới hung dữ. Nếu mà nó thông suốt thượng trung hạ đâu có hung dữ. Nó chỉ độ giải, cứu độ và giải tiến cho đối phương mà thôi.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá thì chính mình mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về thì tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sược, không có dối trá thì tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này, gạt cái kia, đủ thứ hết. Thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng và món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Cực nhọc khó khăn, tình cha là một giải tâm trước.